Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng Giêng năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Hoài Hương điểm qua các tin tức quốc tế đáng chú ý.
Ngoại trưởng Nga chỉ trích bài diễn văn về tình trạng liên bang của Tổng thống Obama là phản ánh thái độ hung hăng của Mỹ. Pháp sẽ tăng cường lực lượng an ninh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Tokyo gấp rút tìm cách vận động để thả các con tin Nhật bị nhà nước Hồi giáo bắt cóc.
Philippines dựa vào liên minh với Hoa Kỳ để tìm cách đối phó với các hành động lấn át của Trung Quốc tại các vùng đảo tranh chấp ở Biển Đông. Đó là phát biểu của trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Russell chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc gây thêm căng thẳng trong khu vực. Thông tin viên Simon Orenden của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Manila sẽ có bài tường trình về việc này. Mời quý vị nhớ chờ nghe. Sau đây là bản tin quốc tế chi tiết do Hoài Hương vừa cập nhật.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho hay là trong 3 năm tới, chính phủ Pháp sẽ tạo ra 2.680 việc làm trong ngành an ninh để góp phần chống lại nguy cơ cực đoan Hồi giáo. Ông Valls loan báo biện pháp mới này hôm nay sau phiên họp nội các hàng tuần của ông. Ông nói Paris sẽ chi ra gần 500 triệu đô la và nỗ lực tăng cường cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố tiếp theo sau các cuộc tấn công gây tử vong tại Pháp vào đầu tháng này. Cũng trong ngày thứ Tư, các nhà điều tra Pháp nói họ đang truy tố 4 người có liên hệ tới cuộc tấn công vào siêu thị Kosher ở phía đông Paris, giết chết 4 người. Các công tố viên hôm nay cho hay là những người đàn ông trong cuộc bị cáo buộc là đã hỗ trợ cho Koulibaly, người sau đó đã bị cảnh sát giết chết. Các vụ nổ súng xảy ra trong 3 ngày tấn công khủng bố ở Paris khởi sự với vụ sát hại 12 người tại tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo ở Paris hôm 7 tháng Giêng. Trong khi đó, ở miền nam nước Pháp, 5 người Chechnya bị tình nghi là đang lập kế hoạch cho một cuộc tấn công đã bị bắt giữ. Các vụ này diễn ra tại thành phố Montpellier và thị trấn Béziers. Một tờ báo địa phương là tờ Midi Libre tường thuật rằng một kho chất nổ đã được phát hiện gần một sân vận động ở Béziers. Nói chuyện với các nhà báo, công tố viên Yvonne Calvé nói rằng các vụ bắt giữ diễn ra ngoài mọi bối cảnh tôn giáo cực đoan, thế nhưng không cho biết chi tiết về các tội mà nghi can bị cáo buộc. Trong khi đó, nói chuyện với các nhà báo hôm thứ Ba, Thủ tướng Manuel Valls nói rằng những vụ tấn công tại Paris mới đây đã phơi bày một sự phân biệt về địa lý, xã hội và sắc tộc tại nước Pháp. Thủ tướng Valls nói một số nhóm đã bị đẩy ra ngoài những vùng ngoại ô và tụ họp lại thành những khu tập trung của các nhóm sắc tộc, những điều mà ông đã đề cập tới hồi năm 2005 là năm xảy ra các vụ bạo loạn tại một số khu vực ngoại ô của Pháp. Ông Valls cho rằng một tình trạng phân biệt về địa lý, xã hội và sắc tộc đã diễn ra trong xã hội Pháp và tình trạng nghèo khó cộng với những hành động kỳ thị hàng ngày vì tên họ, màu da hay vì người này là phụ nữ. Ông nói đó là một thực tế mà nước Pháp phải trực diện và không nên tìm cách biện minh. Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động cao từ sau các vụ tấn công khủng bố nhắm vào tuần báo Charlie Hebdo và một siêu thị Do Thái ở Paris, làm thiệt mạng 20 người, kể cả 3 tay súng. Trong một tin hàng đầu khác, phiến quân Houthi người Shia đã thay đổi đội lính canh bên ngoài dinh Tổng thống Abdel Rabu Mansour Hadi, đồng thời tăng sức ép để giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa của nước này. Phiến quân Houthi đã bố trí lực lượng hôm thứ Tư, một ngày sau khi chạm trán với các lực lượng an ninh Yemen tại khu dinh thự Tổng thống ở Sanaa. Tin cho hay là Tổng thống Hadi vẫn an toàn trong dinh thự của ông. Trong một bài diễn văn truyền hình tối hôm qua, thủ lãnh của phe nổi dậy Abdel Malik al-Houthi nói rằng phe của ông muốn chấm dứt tình trạng mà ông gọi là tham nhũng và độc tài tại Yemen. Ông không kêu gọi lật đổ chính quyền, nhưng cảnh báo rằng rất có thể sẽ có những hành động tiếp theo trong thời gian tới. Trong một diễn biến khác, chính quyền tại thành phố Aden ở miền nam Yemen đã đóng cửa phi trường ở đó hôm thứ Tư, nói rằng hành động này là để phản đối các cuộc tấn công vào quyền lực của Tổng thống Hadi và chủ quyền quốc gia.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố bóng tối khủng hoảng đã qua đi. Nay khi nền kinh tế Mỹ đang khá hơn và đa số binh sĩ Mỹ đã rời khỏi Iraq và Afghanistan. Thông tín viên VOA Luis Ramirez tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Bài phát biểu là một hình thức tuyên ngôn chiến thắng và được đọc vào lúc điểm ủng hộ dành cho Tổng thống Obama bắt đầu lên. Nhờ điều ông gọi là một nền kinh tế khá hơn và thêm các con số lành mạnh hơn về công ăn việc làm.
We've seen the fastest economic growth in over a decade. Our deficits cut by 2/3.
Chúng ta đã thấy tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong hơn một thập niên, mức thâm hụt mậu dịch sụt xuống 2/3, một thị trường chứng khoán tăng gấp đôi và lạm phát bảo hiểm y tế ở mức thấp nhất từ 50 năm nay. Thưa đồng bào, đây là tin vui.
Ông nói với người dân Mỹ rằng sự chấn hưng kinh tế của nước Mỹ là có thật. Hoa Kỳ đã kết thúc sứ mạng tác chiến ở Afghanistan lần đầu tiên kể từ sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, và phần lớn binh sĩ Mỹ nay đã trở về nhà. Ông nói đất nước đã lật qua một trang sử mới.
Nhờ tất cả những gì chúng ta đã chịu đựng, nhờ tất cả công lao khó nhọc, nước Mỹ cần phải phục hồi, nhìn vào tất cả các nhiệm vụ trước mắt. Ta nên biết điều này. Bóng tối khủng hoảng đã qua đi và tình trạng liên bang đang vững mạnh.
Tổng thống Obama nói nay là lúc giúp giới trung lưu ở Mỹ bằng cách thúc đẩy chăm sóc thiếu nhi, đại học miễn phí và mức lương bình đẳng cho công việc bình đẳng đối với phụ nữ. Tổng thống phát biểu trước một quốc hội dưới quyền kiểm soát của đảng Cộng hòa lần đầu tiên từ khi ông nhậm chức, và ông phải đối mặt với một cuộc tranh đấu gay go để thúc đẩy nghị trình làm việc của mình. Để tài trợ cho các chương trình của mình, Tổng thống muốn nâng thuế đánh vào lợi tức tư bản đối với người Mỹ giàu có hơn, một đề nghị mà các đảng viên Cộng hòa bác bỏ. Có nhiều lĩnh vực bất đồng khác, trong đó có sự hối thúc của các nhà lập pháp, kể cả các thành viên trong chính đảng Dân Chủ của ông Obama, đòi siết chặt các biện pháp trừng phạt Iran. Tổng thống từng tuyên bố ông sẽ phủ quyết một dự luật như thế và nói rằng các biện pháp trừng phạt có thể làm chệch hướng các cuộc đàm phán hạt nhân mong manh và làm tăng nguy cơ chiến tranh. Tổng thống đã được hoan hô nồng nhiệt của các ủng hộ viên tại quốc hội. Nhưng trong một dấu hiệu chống đối vẫn tồn tại, ông cũng nhận được những lời reo hò của các đối thủ khi ông đề cập tới thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của ông.
I have no more campaigns to run. My only agenda.
Tôi không còn cuộc tranh cử nào phải chạy đua nữa. Nghị trình duy nhất của tôi trong 2 năm tới cũng giống như nghị trình tôi đã có kể từ ngày tôi tuyên thệ nhậm chức trên các bậc thềm của Điện Capitol này. Ấy là làm những gì tôi tin là tốt đẹp cho nước Mỹ.
Tuy bài phát biểu của ông tập trung chủ yếu vào các vấn đề kinh tế trong nước, Tổng thống Obama cũng nói về sự cần thiết nước Mỹ phải lãnh đạo một cách khôn ngoan và tránh những quyết định vội vã lôi kéo đất nước vào tình huống mà ông mô tả là những cuộc xung đột không cần thiết. Đồng thời, ông hô hào quốc hội chấp thuận một nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực trong cố gắng hạ cấp và tiêu diệt các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, một cuộc chiến mà ông cho rằng sẽ phải mất nhiều năm. Ông Obama chỉ đề cập thoáng qua đến những vụ tấn công khủng bố ở Pháp mới đây.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói bài diễn văn về tình trạng liên bang Mỹ của Tổng thống Obama phản ánh điều mà ông mô tả là ý đồ của Mỹ muốn chi phối các vấn đề quốc tế. Lên tiếng hôm nay trước một cuộc họp ở Berlin để thảo luận về vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng Hoa Kỳ đã định ra một đường lối hiếu thắng, nhưng ông tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục hợp tác với phương Tây chống lại chủ nghĩa khủng bố, bất chấp những căng thẳng liên quan tới Ukraine. Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang Mỹ, Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ đoàn kết chặt chẽ với các đồng minh, trong khi Nga bị cô lập với nền kinh tế đang tả tơi. Kinh tế Nga đã chịu thiệt hại chủ yếu vì những biện pháp chế tài do các nước phương Tây áp đặt vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Chiều tối hôm nay ở Berlin, ông Lavrov sẽ gặp các giới chức đến từ Ukraine, Pháp và Đức. Ông dự kiến các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc rút các vũ khí nặng ra khỏi vùng tiền tuyến tại Ukraine, nơi các cuộc giao tranh giữa binh sĩ Ukraine và các phần tử ly khai thân Nga đã leo thang. Ông Lavrov cũng tái khẳng định rằng Nga không hỗ trợ cho các thành phần ly khai. Hôm qua, Ukraine tố cáo các lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị quân sự đang chiến đấu chống phe ly khai ở vùng Luhansk thuộc đông bộ Ukraine. Nga đã bác bỏ lời tố cáo này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và ở Australia, thính giả có thể gọi số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ Trà My sẽ gửi đến quý vị các tin tức thời sự liên quan đến Việt Nam.
Một nhóm gần hơn chục nhà hoạt động và bất đồng chính kiến tố cáo bị công an kết hợp với côn đồ đánh đập dã man sáng ngày 21 tháng Giêng khi họ tới thăm một tù nhân lương tâm mới được phóng thích. Đơn khiếu nại khẩn cấp của 12 người trong nhóm gửi Bộ trưởng Công an nêu rõ vụ hành hung xảy ra lúc 10 giờ sáng tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, sau khi nhóm này vừa rời tư gia của cựu tù nhân lương tâm Trần Anh Kim, một cựu trung tá quân đội nhân dân Việt Nam từng giữ chức chỉ huy phó chính trị ban quân sự thị xã Thái Bình. Hôm 7 tháng Giêng, ông Kim vừa mãn hạn 5 năm rưỡi tù giam về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền vì các hoạt động cổ suý dân chủ trong nước. Trong số những nạn nhân bị hành hung hôm nay, có hai người cao tuổi là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi, nay đã ngoài 70, và nhà khoa học địa vật lý Nguyễn Thanh Giang, trên 80 tuổi. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội, một nhà bất đồng chính kiến được nhiều người biết đến, thuật lại với VOA Việt ngữ.
Chúng tôi rủ nhau 13 người đi xuống thăm trung tá Trần Anh Kim vì biết là anh vừa ở trong tù ra. Thế xuống thăm sức khỏe anh ấy thì vừa ra về thì bị công an mặc áo có cả quần áo quân phục, cả quần áo thường phục đến gây sự và đánh đập và anh em rất là tàn nhẫn. Và họ kéo thì sau 15-20 phút họ kéo phải đến 40-50 người vây quanh chúng tôi và cho một số cái bọn mà giả danh người thường vào đánh đập anh em rất là dã man. Những người bị thương rất nặng như là Nguyễn Hữu Vinh, như là cô Trần Thị Nga, như là Nguyễn Tường Thuy, như là Dương Văn Dũng. Nhưng mà những người khác già nua như là cô nghệ sĩ ưu tú Kim Chi cũng bị giằng xé và xô ngã tay là như tôi. Rồi họ cũng đánh loạn xạ như vậy, đấm thì cũng văng cả kính của tôi ra. Việc đó là một cái việc rất là dã man, rất là vô pháp luật và rất là vô đạo đức. Không chỉ ở ngoài đồn, ngoài đường mà họ đánh, mà vào trong đồn rồi họ vẫn tiếp tục đánh anh em rất tàn bạo. Có một phóng viên của Việt Nam Tân Thông Tân Xã đi qua đấy thấy tình cảnh như vậy thì đã vào để mà quay lấy tư liệu thì cũng bị họ kéo vào đấy và họ đánh rất là dã man. Cái người phóng viên ấy thì như tên là Tuấn.
Cái lý do mà họ đưa về đồn đó, họ muốn làm việc về cái nội dung gì thưa ông ạ?
Họ bảo là vì ông Trần Anh Kim đang là trong thời gian quản chế cho nên là không được vào. Chúng tôi nói rằng là dù anh có bị quản chế thì anh bị quản chế chứ chúng tôi có bị quản chế đâu mà chúng tôi lại không được vào thăm anh Trần Minh Kim. Chúng tôi phải nói là suốt như vậy khoảng 6-7 tiếng đồng hồ là một cuộc đấu tranh rất gay gắt giữa chúng tôi với công an.
Họ phủ nhận hay là họ xác nhận là công an có ra tay trong vụ này thưa ông?
Có những cái lúc mà nóng nảy ra thì họ cãi cọ với từng anh em một, họ thì nó bảo tao là công an, mày làm gì được tao? Và nó dọa là đây không phải là như ở Hà Nội của chúng mày đâu, đây là địa phương, thành chúng tao có thể huy động người đến đây cắt cổ chúng mày.
Chiều tối cùng ngày, chúng tôi liên lạc tới trụ sở công an phường Trần Hưng Đạo, Thái Bình để xác minh vụ việc. Nhưng viên công an trực ban vội vàng cúp máy sau khi từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào.
Vâng, tôi là trực ban đấy chị.
Anh vui lòng cho hỏi là sáng nay có một số phản ánh là một nhóm người bị đánh ngay trong sân đồn công an. Vụ việc này như thế nào thưa anh?
Này thưa chị nhé, chị là ai vậy?
Dạ, tôi gọi từ đài VOA thưa anh ạ.
Này xin lỗi chị nhé, chúng tôi không thể trả lời qua điện thoại được nhé. Có gì thì chị đến trực tiếp gặp nhé. Chào chị.
Vụ việc xảy ra 2 ngày sau cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu hôm 19 tháng Giêng tại Mỹ. Qua đó, EU đã bày tỏ quan ngại về tình trạng đàn áp những tiếng nói đối lập tại Việt Nam và kêu gọi Hà Nội tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế về pháp luật và nhân quyền. Trong số các vấn đề được đôi bên trao đổi quan điểm trong cuộc đối thoại năm nay, có công ước chống tra tấn và đối xử tàn bạo mà Việt Nam đã ký kết. Giữa bối cảnh nạn lạm quyền, bạo hành trong ngành công an Việt Nam đang ở mức báo động, gây căm phẫn dư luận. Thủ tướng Việt Nam tuyên bố chính phủ Hà Nội trước sau luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của công dân. Phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng được đưa ra nhân cuộc tiếp đón Tổng trưởng Bộ Truyền giáo Vatican Fernando Filoni hôm 20 tháng Giêng. Hồng Y Filoni đang thực hiện chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam kéo dài trong 7 ngày, khởi sự từ đầu tuần này. Nhà lãnh đạo Việt Nam nói với Tổng trưởng Bộ Truyền giáo Vatican rằng quan hệ giữa Hà Nội với Vatican chưa lúc nào tốt như hiện nay và có nhiều triển vọng đầy hứa hẹn, cho dù lịch sử quan hệ đôi bên đã có những lúc thăng trầm. Cho tới nay, Việt Nam và Vatican chưa có quan hệ ngoại giao chính thức. Đôi bên đã lập ra nhóm công tác hỗn hợp, đàm phán để bình thường hóa quan hệ và đã trải qua 5 vòng đàm phán. Việt Nam là một trong những quốc gia bị chỉ trích nhiều nhất trên thế giới về vấn đề vi phạm quyền tự do tôn giáo và sách nhiễu đàn áp những nhà hoạt động cổ suý cho quyền tự do tôn giáo. Hà Nội phủ nhận những cáo buộc này và gọi đó là thiếu thiện chí. Philippines và Hoa Kỳ ngày 21 tháng Giêng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các hoạt động khai hoang lấp biển của Trung Quốc tiếp diễn tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Trong thông cáo chung kết thúc 2 ngày đối thoại chiến lược song phương, hai nước đồng minh tố cáo các hoạt động này đi ngược lại luật pháp quốc tế. Manila và Washington nói đôi bên quan ngại rằng các diễn tiến ở Biển Đông không phù hợp với luật quốc tế. Tuyên bố ứng xử giữa Trung Quốc với ASEAN ở Biển Đông 2002 và đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình ổn định, tôn trọng luật lệ, quyền tự do hàng hải, hàng không và các hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở. Trung Quốc đang tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông bằng cách xây một sân bay quân đội trên một trong những hòn đảo trong khu vực, bất chấp việc Philippines đưa vụ tranh chấp ra tòa trọng tài quốc tế nhờ phân xử. Philippines và Mỹ cho rằng tranh chấp chủ quyền nên được giải quyết theo luật quốc tế thông qua các phương tiện ngoại giao ôn hòa, kể cả việc dùng đến tòa trọng tài quốc tế. Hai nước một lần nữa chỉ trích sự thờ ơ của Bắc Kinh trước những lời kêu gọi từ quốc tế yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động cải tạo đất đai ở những vùng có tranh chấp. Trung Quốc một mực đòi chủ quyền gần như 90% diện tích Biển Đông, kể cả các hòn đảo và bãi đá. Trung Quốc và ASEAN hiện chưa có một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý. Philippines tố cáo Trung Quốc đang mở rộng khai hoang ở Biển Đông. Một giới chức Philippines tố cáo rằng các hình ảnh theo dõi cho thấy hoạt động khai hoang của Trung Quốc tại các bãi đá có tranh chấp ở Biển Đông có quy mô lớn, bất chấp những phản đối từ quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Evan Garcia ngày 21 tháng Giêng tuyên bố các hoạt động này có quy mô lớn nhằm thay đổi nguyên trạng. Ông Garcia nói hành xử của Trung Quốc vi phạm thỏa thuận giữa các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông về việc không tiến hành hoạt động xây mới cho tới khi nào có được một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý. Ông Garcia nhấn mạnh việc này không có ích cho công cuộc tìm giải pháp cho vấn đề Biển Đông, cũng như đối nghịch với thái độ tự chế. Tại cuộc họp báo chung ở Manila hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Evan Garcia và nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Đông Á Daniel Russell cho hay mỗi bên đã thúc giục Bắc Kinh ngừng các hoạt động làm xấu đi căng thẳng vi phạm tuyên bố ứng xử Biển Đông năm 2002 vốn được lập ra để tránh xung đột võ trang vì tranh chấp. Trung Quốc nói các hoạt động của mình nằm trong khu vực thuộc chủ quyền của Bắc Kinh.
Thưa quý vị, Philippines đang trông mong vào liên minh với Hoa Kỳ để tìm cách bắt kịp các hoạt động lấn chiếm của Trung Quốc tại các vùng đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông. Từ Manila, thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Simon Orandan gửi về bài tường trình do Linh Đăng trình bày chi tiết sau đây.
Các giới chức cấp cao của cả hai nước đã củng cố liên minh chiến lược trong hai ngày đàm phán song phương về thương mại và quốc phòng kết thúc hôm nay tại Manila. Nằm cao trong nghị trình thảo luận là vấn đề an ninh hàng hải, cũng như mối quan ngại về công tác nhằm lấn chiếm các bãi đá và bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa mà Philippines nhận chủ quyền. Tháng trước, tham mưu trưởng quân đội Philippines nói, dựa vào thông tin tình báo, các cơ sở tại một trong các bãi lớn hơn mà Việt Nam gọi là bãi đá chữ thập có thể sắp được hoàn tất. Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Pio Lorenzo Batino gọi diễn tiến tại bãi đá này mà hồi tháng 11 dường như đã mở rộng để dùng làm một phi đạo là một mối quan ngại rất nghiêm trọng. Nhưng với ngân sách quốc phòng nhỏ nhất ở châu Á, Philippines không có đủ sức để ngăn chặn bất kỳ hành động nào.
We have to increase our capabilities and that will only come through modernization.
Chúng ta phải tăng cường khả năng của chúng ta và điều đó chỉ có được thông qua hiện đại hóa. Đây dĩ nhiên là việc thực hiện đại hóa cấp thiết mà chúng ta cần phải tiến hành sớm hơn.
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng David Shear nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng ngân sách bộ của ông trong năm 2015 bao gồm 40 triệu đô la, các khoản vay và trợ cấp về quân sự cho Philippines. Nước này đang ở giữa tiến trình thực thi một chương trình hiện đại hóa quân sự với kinh phí 1,8 tỷ đô la, nhưng vẫn còn có những đoàn tàu hải quân và các đội bay rất nhỏ bé so với các nước láng giềng. Với một quân đội thiếu thốn, Manila đang đi theo con đường ngoại giao. Một tòa án quốc tế đang duyệt lại một vụ kiện trọng tài chống lại Bắc Kinh nêu nghi vấn về điều được gọi là những hành động khẳng định chủ quyền quá đáng ở Biển Đông. Trung Quốc bác bỏ vụ trọng tài và không đệ trình bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào cho tòa án trọng tài thường trực ở La Hay. Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố có chủ quyền không thể tranh cãi được đối với vùng biển và hàng trăm bãi đá. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Russell nói Hoa Kỳ đã liên tục kêu gọi Trung Quốc tôn trọng một tuyên bố không có tính cưỡng hành đã ký với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên về việc duy trì hòa bình giữa những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau và dựa vào luật quốc tế làm cơ bản cho những tuyên bố chủ quyền trong vùng biển giàu tài nguyên.
Lối hành xử làm tăng thêm căng thẳng. Lối hành xử nêu ra những nghi vấn về ý đồ và thái độ của Trung Quốc dường như không phù hợp với các nguyên tắc mà tôi đã nêu ra, có tác dụng đi ngược lại các mục tiêu đó.
Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Evan Garcia nói Manila đang theo đuổi một giải pháp hòa bình và các hoạt động khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại các đảo có tranh chấp không phải là một diễn biến tích cực.
Thưa quý vị, một nhóm người Bắc Triều Tiên đào tị cho biết sẵn sàng ngưng các kế hoạch thả bóng bay vào Bắc Triều Tiên, kèm theo những DVD sao chép cuốn phim The Interview. Đây là một cuốn phim giả tưởng mô tả cuộc ám sát lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên. Đề nghị này tùy thuộc vào việc Bình Nhưỡng đồng ý tham gia đàm phán việc tổ chức các cuộc đoàn tụ các gia đình bị phân ly. Từ Seoul, thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Brian Pardon gửi về bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày chi tiết sau đây.
Ông Park Sang-hak là một người Bắc Triều Tiên đi đào tị, sinh sống ở Nam Triều Tiên và là người lãnh đạo một nhóm hoạt động có tên là Chiến binh tranh đấu cho Bắc Triều Tiên tự do. Ông nói rằng tổ chức của ông trong tuần này đã thả những quả bong bóng bay vào miền Bắc chứa hàng ngàn truyền đơn chỉ trích chính phủ Bình Nhưỡng. Như ông nói, họ đã không gửi các bản sao cuốn phim The Interview, một bộ phim hài giả tưởng, giễu cợt và ám sát nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Ông Park nói chính phủ Nam Triều Tiên đã yêu cầu họ tự chế đừng gửi các DVD và USB trong một thời gian, vì thế họ làm theo lời yêu cầu. Hoa Kỳ lên án Bắc Triều Tiên là dàn dựng một vụ tấn công mạng nhắm vào hãng phim Sony hồi tháng 12, để ngăn chặn việc ra mắt cuốn phim The Interview và đã áp đặt thêm các biện pháp chế tài mới nhất nhắm vào các giới chức cấp cao nhất của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng phủ nhận những lời cáo buộc vụ hacking nhưng đã gọi cuốn phim này là một hành vi chiến tranh. Nam Triều Tiên mới đây đã tiếp xúc với miền Bắc để mời tham gia đàm phán nhằm tổ chức các cuộc đoàn tụ dành cho các gia đình đã bị phân ly từ cuối cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Như Bình Nhưỡng trước đây đã nói rằng phải đình chỉ những vụ thả bóng bay các tài liệu chống chế độ trước khi họ tham gia bất cứ cuộc đối thoại nào. Seoul đã từ chối ngưng các vụ thả bóng bay, viện dẫn các vấn đề về tự do phát biểu, nhưng đã kêu gọi những người tổ chức tỏ ra tự chế. Ông Park Sang-hak nói tổ chức của ông sẽ đợi đến ngày 18 tháng 2 là ngày Tết âm lịch. Ông nói nếu Bắc Triều Tiên không đáp lại các đề nghị của chính phủ như việc đoàn tụ các gia đình bị chia cách và mở các cuộc đàm phán, họ sẽ gửi một số lớn USB và DVD sao chép cuốn phim The Interview mà ông nói là sẽ tiêu diệt Kim Jong-un. Ông Thor Haverson thuộc Quỹ Nhân quyền, một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ, ủng hộ việc thả bóng bay, nói rằng trong khi họ sẽ tự chế không gửi cuốn phim The Interview đi ngay lúc này, họ sẽ tiếp tục gửi đi các truyền đơn chống chế độ.
The North Korean government threatens with guns, it threatens with knives, it threatens with missiles.
Chính quyền Bắc Triều Tiên đe dọa bằng súng, họ đe dọa bằng dao, họ đe dọa bằng phi đạn. Tất cả những gì chúng ta có chỉ là các ý tưởng.
Một số cư dân Nam Triều Tiên sống gần biên giới đã bày tỏ sự lo ngại rằng các vụ thả bóng bay có thể xui khiến Bắc Triều Tiên tấn công các thị trấn và làng mạc của họ. Và một vụ thả bong bóng bay hồi năm ngoái đã châm ngòi cho một cuộc nổ súng qua lại giữa binh sĩ hai miền Bắc Nam Triều Tiên ở biên giới.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói nước ông đang chạy đua với thời gian để tìm cách phóng thích hai con tin Nhật bị nhóm nhà nước Hồi giáo bắt cóc và đòi tiền chuộc mạng tới 200 triệu đô la. Nói chuyện với các nhà báo ở Tokyo hôm nay, ông Shinzo Abe cho biết ông đã chỉ thị các giới chức hãy tận dụng mọi kênh ngoại giao có thể có để hai con tin là hai ông Kenji Goto và Haruna Yukawa được trả tự do. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã phổ biến một băng video hôm thứ Ba, nói rằng họ sẽ giết hai người đàn ông này trừ phi Nhật Bản trả món tiền họ đòi trong 72 giờ đồng hồ. Nhà nước Hồi giáo liên kết mối đe dọa này với điều mà họ cho là sự hậu thuẫn của Nhật Bản đối với các nỗ lực chống lại tổ chức của họ. Thủ tướng Nhật hôm nay tuyên bố Nhật Bản sẽ không bao giờ khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố. Ông cam kết sẽ chi 200 triệu đô la tiền viện trợ phi quân sự cho các quốc gia bị tác động bởi các phần tử cực đoan thuộc phe Hồi giáo Sunni. Một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ kêu gọi giới lãnh đạo Afghanistan hãy lên án các cuộc tấn công nhắm vào các nhà báo và quyền tự do của giới truyền thông hầu có thể bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Human Rights Watch công bố một phúc trình hôm thứ Tư vạch ra những cách mà theo họ chính phủ Afghanistan đã thất bại trong việc điều tra và truy tố những cáo buộc về các hành vi sách nhiễu, đe dọa và tấn công các nhà báo. Phúc trình này nói rằng sự kiện chính quyền không tiến hành điều tra và truy tố các vụ việc như vậy đã khuyến khích các bên liên quan khiến họ trở nên táo bạo hơn và quyết tâm hơn trong việc đàn áp những lời chỉ trích chính phủ, các lực lượng an ninh hoặc những cơ quan khác có quyền lực trong xã hội Afghanistan. Phúc trình của Human Rights Watch nói cuộc nổi dậy của phe Taliban ở Afghanistan đã góp phần rất lớn vào việc tạo ra một bầu không khí sợ hãi qua cuộc tấn công vào các nhà báo, những người đã có những bài viết được cho là không thuận lợi đối với các tổ chức này. Các nhà báo nói sự thể này đã ảnh hưởng tới họ, khiến cho họ phải tự kiềm duyệt khi nói tới các vấn đề nhạy cảm như tham nhũng, bạo lực đối với phụ nữ và những hành động vi phạm nhân quyền khác. Phó giám đốc châu Á của Human Rights Watch Felim Khan nói Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cần thực hiện những lời hứa vận động tranh cử là sẽ bảo vệ tự do báo chí bằng cách truy tố và đưa ra trước công lý bất cứ ai ngược đãi những người làm nghề báo. Tổ chức Afghanistan cổ vũ cho tự do báo chí NAI cho rằng năm 2014 là năm bạo động nhất đối với các nhà báo ở Afghanistan từ khi các số liệu được thu thập, trong khi các cuộc tấn công các nhà báo tăng tới 64% kể từ năm 2013. Trung Quốc trừng phạt 11 giới chức về vụ dẫm đạp xảy ra vào đêm giao thừa Tết Tây ở Thượng Hải, đã giết chết 36 người tại khu vực ngoài trời dọc theo bờ sông. truyền thông nhà nước loan báo hôm thứ Tư rằng bốn quan chức, kể cả bí thư thành ủy và phó bí thư Hoàng Pu, trưởng ngành an ninh và phó an ninh quận, đã bị cách chức hôm nay. Bảy giới chức khác trong ngành du lịch, an ninh công cộng và quản lý thành thị cũng bị kỷ luật. Năm 2004 cũng xảy ra một vụ dẫm đạp tương tự tại Trung Quốc. 37 người thiệt mạng khi dẫm đạp lên nhau trên một chiếc cầu nhân dịp Tết Nguyên đán.
Quý vị vừa theo dõi bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in. Thinking out. Đó là ca sĩ Ed Sheeran với ca khúc Thinking Out Loud. Thưa quý vị, tài sản toàn bộ của khối dân số người giàu nhất chiếm tỷ lệ 1% dân số thế giới sẽ vượt trội số tài sản của 99% còn lại ở một thời điểm nào đó trong năm 2016. Theo cơ quan từ thiện chống nghèo Oxfam, những người vận động đang yêu cầu các nhà lập chính sách có biện pháp giải quyết khoảng cách biệt ngày càng mở rộng giữa những người có của và những người không có gì. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Henry Ridgewell tường trình từ London, Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Oxfam nói sự bùng nổ về tình trạng bất bình đẳng đang gây trở ngại cho cuộc chiến chống nghèo đói trên toàn cầu. Khi một trong chín người ở khắp nơi trên thế giới không có đủ thực phẩm để ăn, thì khoảng cách biệt giàu nghèo ngày càng tăng thật là đáng sợ. Theo nhận định của ông Max Lawson, thuộc tổ chức Oxfam.
Một sự tập trung của cải không thể tưởng được ở ngay chóp bu của xã hội, mang tính cách hết sức chia rẽ và rất thiếu hiệu quả về kinh tế. Vì thế chúng tôi rất lo ngại về sự kiện đó. Nó tệ hại cho hành tinh, nó tệ hại cho nền kinh tế, và dường như còn đang trở nên tệ hại hơn.
Bản phúc trình được đưa ra vào lúc các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh chuẩn bị họp tại Davos, Thụy Sĩ, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Những người vận động như ông Lawson đang kêu gọi các nhà lập chính sách đóng vai trò của mình trong việc giải quyết tình trạng bất bình đẳng, khởi sự bằng cách đánh thuế người giàu nhiều hơn.
Ta có những công ty mỏ ở châu Phi mãi miết làm ra cả núi của mà không phải đóng thuế. Thuế không phải chỉ là vấn đề tiền bạc, tốt hơn là đánh đồng thuế với các trường học và các bệnh viện.
Sử dụng các dữ liệu của Ngân hàng Tín dụng Thụy Sĩ và tạp chí Forbes, Oxfam nói số 1% những người giàu nhất trong khối dân trên thế giới hiện sở hữu 48% tài sản thế giới và con số này sẽ vượt quá 50% vào năm tới. Ông Andy Green, thuộc Viện Giáo dục của Trường Đại học London nói có rất nhiều cơ chế thúc đẩy tình trạng bất bình đẳng.
Technological change, which is biased in favor of higher skills.
Sự thay đổi kỹ thuật mang tính thành kiến nghiêng về các kỹ năng cao hơn, giảm thiểu nhu cầu về những người kỹ năng thấp và do đó giảm thiểu sức mạnh của họ trong việc mặc cả lương hướng, làm suy yếu các công đoàn, đem lại thêm sức mạnh cho các công ty.
Ông Green nói sức mạnh đó được sử dụng để gây ảnh hưởng đối với chính sách của chính phủ.
Large corporations have so much lobbying power now. And regulation.
Các công ty lớn này có quá nhiều quyền vận động lập pháp. Và luật lệ tạo ra rất nhiều cách biệt, không những đối với hiệu năng của công ty về mọi mặt, mà còn đối với những gì có thể làm được về mặt chi trả cho những người kiếm nhiều tiền nhất.
Cùng với các lập luận về đạo đức và kinh tế, còn có những liên hệ giữa sự bất bình đẳng về tài sản và bạo lực, trong đó có khủng bố. Theo giáo sư Tim Krieger của Trường Đại học Freiburg ở Đức, trong cuộc trò chuyện với VOA qua Skype.
Even religious terrorism has a strong economic component.
Ngay cả khủng bố tôn giáo cũng có một thành tố kinh tế mạnh. Vậy là ta dùng tôn giáo như một phương tiện để bày tỏ sự bất bình đối với tình hình chính trị, với tình hình kinh tế, và chính sự bất bình đẳng đó đóng một vai trò ở đây.
Các chuyên gia phân tích nói một trong những khu vực mà tình trạng bất bình đẳng về của cải đã thúc đẩy bất ổn xã hội trong những năm vừa qua là miền Nam châu Âu. Tại Hy Lạp, nước bị tác động nặng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chính trị cực đoan đang trên đà gia tăng, và các cuộc thăm dò cho thấy đảng Syriza cực tả dự trù sẽ thắng trong cuộc bầu cử tuần tới.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Đến đây là bài học thành ngữ do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 314. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học về những chữ dễ dùng nhầm và cách dùng những chữ đó. Cặp chữ thứ nhất là ginger and gingerly. Ginger, G-I-N-G-E-R, ginger, nghĩa là củ gừng. Gingerbread house, gingerbread house, nhà làm bằng bánh quy có vị gừng. Gingery, là có mùi gừng. Ginger ale, nước ngọt có vị gừng. Nhưng chữ gingerly, gingerly, G-I-N-G-E-R-L-Y, là một trạng tự, có nghĩa là hết sức thận trọng. Cautiously, carefully, gently. Thí dụ, they gingerly loaded the patient into the ambulance. Họ thận trọng đặt bệnh nhân vào xe cứu thương. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Anh ta rón rén mở cái lồng chuột. Vậy tóm lại, chữ ginger có nghĩa là củ gừng, nhưng mà trạng tự gingerly không có dính líu gì đến củ gừng, mà có nghĩa là hết sức thận trọng. They gingerly loaded the patient into the ambulance. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Sau đây chúng ta học bốn chữ C-L-O-T-H, cloth, và to clothe, C-L-O-T-H-E, to clothe, và danh từ ở số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, và danh từ uncountable noun, clothing. Vậy, bốn chữ chúng ta học là cloth, to clothe, clothes, clothing. Trong bốn chữ trên, chỉ có chữ cloth, C-L-O-T-H, là đọc với âm O. Còn ba chữ kia, to clothe, clothes, clothing, đọc với âm O trong tiếng Việt. Cloth, là mà vải, uncountable noun. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. Tôi cần một cái khăn bông khô để lau bát đĩa. She bought some red cloth to make a dress. Cô ấy mua vải đỏ để may áo dài. Vậy tương đương với chữ cloth có chữ fabric. Động từ to clothe. C-L-O-T-H-E, to clothe, là mặc quần áo, thường dùng ở hình thức past participle. Nhớ là có chữ E tận cùng. C-L-O-T-H-E. He fell into the lake fully clothed. Anh ta té xuống hồ còn bận nguyên quần áo. My father works very hard to keep his family members fed and clothed. Ba tôi làm việc vất vả để gia đình có cơm ăn áo mặc. Fed and clothed. Có cơm ăn áo mặc. Past participle của động từ to clothe. Còn có một hình thức nữa là clad. C-L-A-D. C-L-A-D. Thí dụ, the model was clad in silk. Cô người mẫu mặc hàng lụa. Với động từ to clothe. Past participle có thể đọc là clothed. Hay có một hình thức nữa là clad. Còn danh từ số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, có thể đọc là clothes. My father told me to put on the best clothes for the wedding party. Ba tôi bảo tôi mặc bộ quần áo sang nhất để dự tiệc cưới. She always wears such beautiful clothes. Bà ấy lúc nào cũng bận đồ đẹp. On weekends, I usually wear casual clothes. Cuối tuần, tôi thường mặc quần áo xuề xòa. Casual clothes. Một chữ nữa là clothing. C-L-O-T-H-I-N-G. Clothing. Uncountable noun. Tiếng dùng chung, chỉ quần áo. Lab workers wear protective clothing. Nhân viên làm ở phòng thí nghiệm, mặc quần áo bảo vệ. Brooks Brothers is a good but expensive clothing store. Tiệm bán quần áo Brooks Brothers là tiệm bán quần áo tốt nhưng đắt tiền. Còn chữ a clothier, C-L-O-T-H-I-E-R, clothier là người thợ may và là chủ tiệm bán quần áo. A piece of clothing hay là an article of clothing, của một chiếc quần hay áo. Chữ clothing có thể dùng chung thay cho clothes, chỉ quần áo. Thí dụ, we need the blankets and the clothing for homeless children. Chúng ta cần chăn và quần áo cho trẻ em không nhà. Come to see our vast clothing collection. Xin mời quý vị đến xem sưu tập quần áo rất lớn của chúng tôi. Vậy tóm lại, cloth, to clothe, clothes, clothing, bốn chữ, phát âm hơi khác nhau và cách dùng khác nhau. Tiếp theo chúng ta học cặp chữ forceful, F-O-R-C-E-F-U-L, forceful, và forcible, F-O-R-C-I-B-L-E, forceful và forcible. Forceful, forceful là mạnh mẽ, có sức thuyết phục. A forceful speaker là một diễn giả có sức thuyết phục. Forcible là liên quan đến việc sử dụng võ lực. The police had no choice but to take a forcible entrance. Cảnh sát đành phải phá cửa vào nhà. Vậy tóm lại, chữ forceful có nghĩa là có sức thuyết phục, còn forcible là có nghĩa liên quan đến việc sử dụng võ lực. Nhớ là forceful, đánh vần F-O-R-C-E-F-U-L, và forcible, F-O-R-C-I-B-L-E. Hai chữ viết khác nhau. Một cặp chữ trông giống nhau mà dùng khác nhau, dễ nhầm lẫn. Generic, G-E-N-E-R-I-C, generic, và genetic, generic, G-E-N-E-T-I-C. Chữ thứ nhất, generic, có nghĩa là chung, còn genetic có nghĩa là di truyền. Generic drugs, generic drugs, hay là generics, là thuốc không mang nhãn hiệu trình tòa, không mang tên hãng gốc và thường rẻ hơn. Generic là tiếng dùng chung cho một nhóm hay loại. Fine arts is a generic term for painting, music and sculpture. Mỹ thuật là tiếng chung cho hội họa, âm nhạc và điêu khắc. You can substitute generics for brand name drugs on this health plan. Bạn có thể thay thế thuốc chế hàng loạt không có nhãn hiệu gốc với thay thuốc đã trình tòa trong chương trình bảo hiểm sức khỏe này. Còn chữ genetic, G-E-N-E-T-I-C, là thuộc về di truyền. Genetic code là mã di truyền, từ chữ genes, G-E-N-E-S, là tính cách di truyền. Genetics là môn nghiên cứu về ảnh hưởng của di truyền vào con cái. Vậy tóm lại hai chữ generic, generic drugs, hay là generics. Còn chữ genetic có nghĩa là di truyền. Và cuối cùng chúng ta học cách dùng của hai chữ dễ nhầm với nhau. Động từ avenge, A-V-E-N-G-E, avenge, và danh từ revenge, R-E-V-E-N-G-E. She avenged her father's murder. Cô ta trả thù cho cha cô bị ám sát. To avenge a crime là trả thù một tội phạm. Trưng chắc avenged the murder of her husband T-Sack by killing the Chinese governor Tô Định. Bà Trưng chắc đã giết thái thú Tô Định, trả thù cho chồng là T-Sack. Dùng avenge với reflexive pronoun theo sau bởi on. Thí dụ, she avenged herself for her father's killers. Cô ta trả thù cho cha cô bằng cách bắt đền tội những kẻ đã giết cha cô. Hamlet avenged the murder of his father by killing his uncle. Hoàng tử Hamlet trả thù cho cha bằng cách giết ông chú. Thế còn revenge là danh tự, hay dùng với động từ to seek revenge, to seek revenge for, hay là to get his revenge for. The brothers sought revenge for their parents' murder, những người anh em trả thù cho cái chết của cha họ. He vowed that he would get his revenge. Anh ta thề sẽ trả thù. Còn tính từ là vengeful, V-E-N-G-E-F-U-L, adjective, báo thù, có ý báo thù. The robbery was committed by a revengeful former employee. Vụ trộm do một cựu nhân viên trả thù. Cũng tương tự như trên, thay vì dùng động từ avenge, chúng ta có thể dùng danh từ revenge. Trưng Chắc sought revenge for her husband's murder. Bà Trưng Chắc đã trả thù cho chồng là Thi Sách. Quý vị nhân tiện học chữ revenge cũng học thêm tục ngữ. Revenge is a dish best served cold. Revenge is a dish best served cold. Nguyên văn là cái món mà ta gọi là trả thù đó thì phải ăn nguội mới ngon. Nhưng mà nghĩa bóng có nghĩa là emotional detachment and calm planning are best for taking revenge. Phải chờ đợi, phải bình tĩnh, lập kế hoạch nếu muốn trả thù có kết quả. Revenge is a dish best served cold. Chữ vengeance, V-E-N-G-E-A-N-C-E là sự trả thù. They swear vengeance for the bombing. Họ thề sẽ trả thù vụ ném bom. Nhưng trong thành ngữ, dốc toàn lực, dùng nhiều sức mạnh hơn thường lệ. He set to work with a vengeance. Anh ta dốc toàn lực vào công việc. The rain came down with a vengeance. Mưa đổ xuống như chút nước. Bill was so hungry that he gobbled up all his dinner with a vengeance. Anh Bill đói quá đến nỗi anh ăn bữa ăn tối nuốt lấy nuốt đẻ một cách ngon lành. Idiom có nghĩa là with more energy than expected. Quý vị có thể xem thêm từ và thành ngữ số 185 của Huyền Trang và Brandon Garner ngày 24 tháng 2, 2013 và có bàn kỹ về idiom with a vengeance. Đến đây chúng ta tạm chấm dứt bài 314. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Khi Tổng thống Barack Obama bước vào phòng của Hạ viện Hoa Kỳ tối thứ Ba để báo cáo với các nhà lập pháp, các nhà ngoại giao và những vị khách quý khác tề tựu ở đây về tình hình của Hoa Kỳ, ông đã theo bước những tổng thống khác, những người đã sử dụng một dịp được hiến pháp quy định trong một nỗ lực làm nên lịch sử. Kể từ khi Tổng thống George Washington phát biểu trước Quốc hội lần đầu tiên vào năm 1790, tất cả những nhà lãnh đạo ngành hành pháp của Hoa Kỳ đã theo bước ông kể từ khi đó. Khởi đầu là thông điệp của một nhánh chính phủ gửi tới một nhánh khác. Bài diễn văn tình trạng liên bang đã trở thành một công báo được nhiều người chờ đón từ Tổng thống gửi tới người dân của cả Hoa Kỳ lẫn thế giới. Theo thời gian, tường thuật qua truyền thanh và truyền hình đã gia tăng hết sức đáng kể lượng khán thính giả. Giờ, Tổng thống Obama đang chuyển sang những trang mạng xã hội như Facebook và Twitter để tiếp cận một lượng thính giả rộng lớn hơn, gồm những người Mỹ trẻ tuổi, kết nối kỹ thuật số, cho bài diễn văn được xem là quan trọng nhất của ông trong năm. Ngay cả những tổng thống đối mặt với một quốc hội do những thành viên của đảng chính trị khác chiếm lĩnh, như Tổng thống Obama hiện nay, cũng đã nhân dịp này loan báo và thúc đẩy những chính sách mới quan trọng. Ví dụ, Tổng thống James Monroe soạn bài diễn văn tình trạng liên bang năm 1823 để đưa ra lời cảnh báo các quốc gia châu Âu chớ can thiệp vào những vấn đề của châu Mỹ, được gọi là học thuyết Monroe. Tổng thống Abraham Lincoln phát biểu trước toàn quốc vào năm 1862 rằng ông muốn chấm dứt chế độ nô lệ. Và vào năm 1941, Tổng thống Franklin Roosevelt đưa ra 4 quyền tự do căn bản mà người dân khắp mọi nơi trên thế giới cần được hưởng. Đó là tự do ngôn luận và thờ phượng, tự do có mức sống đủ đầy và tự do khỏi nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, ở một mức độ nhất định, bài diễn văn tình trạng liên bang vượt ra khỏi vấn đề chính trị và quốc sách. Những người soạn thảo bản hiến pháp nghĩ ra bài diễn văn này để thúc đẩy tính minh bạch và tính trách nhiệm trong chính phủ. Bởi vì Tổng thống được tiếp cận nhiều thông tin nhất về các hoạt động phức tạp của chính phủ, ông được quy định phải đưa ra một đánh giá toàn diện về tình hình chung của quốc gia và các mối quan hệ của Hoa Kỳ với thế giới. Nó cũng cho thấy sự phân chia quyền lực trong chính phủ của Hoa Kỳ. Ở chỗ, trong khi Tổng thống sử dụng bài diễn văn để đề xuất những chương trình và sáng kiến mới, Quốc hội mới là cơ quan quyết định tiến hành ra sao. Và cuối cùng, cả hai ngành có trách nhiệm với khán giả lớn hơn của bài diễn văn, người dân Mỹ.
Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang Hoa Kỳ tối hôm qua, Tổng thống Barack Obama nói khủng hoảng đã qua, nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh, đa số các binh sĩ Mỹ đã rời Iraq và Afghanistan. Ông nói hiện tượng kinh tế của nước Mỹ đã được chấn hưng là có thật và nước Mỹ đã lật sang một trang sử mới và ông kết luận là tình trạng liên bang đang vững mạnh. Tuy chủ yếu tập trung vào các vấn đề nội địa, Tổng thống Obama cũng đề cập đến sự cần thiết của nước Mỹ phải lãnh đạo một cách khôn ngoan và tránh những quyết định vội vã có thể lôi kéo đất nước vào các cuộc xung đột không cần thiết. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, bài diễn văn về tình trạng liên bang Mỹ phản ánh điều mà ông mô tả là ý đồ của Mỹ muốn chi phối các vấn đề quốc tế. Trong bài diễn văn, Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ đoàn kết chặt chẽ với các đồng minh trong khi Nga bị cô lập với một nền kinh tế đang trong tình trạng tả tơi. Kinh tế Nga đã bị tác động phần lớn vì các biện pháp chế tài do các nước phương Tây áp đặt vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tại Yemen, phiến quân Houthi đã tiến chiếm khu nhà nơi tọa lạc dinh Tổng thống nước này và tấn công nơi cư ngụ của Tổng thống ở thủ đô Sana'a, phá vỡ một cuộc ngừng bắn đạt được hôm thứ Hai. Thủ lãnh của phe Shia nói nhóm của ông ta muốn quét sạch khỏi đất nước những tham nhũng và độc tài, nhưng cộng đồng quốc tế đã lên án các vụ bạo động tại Yemen. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói nước ông đang chạy đua với thời gian để tìm cách phóng thích hai con tin Nhật bị nhóm nhà nước Hồi giáo bắt cóc và đòi tiền chuộc lên tới 200 triệu đô la. Ông Abe nói ông đã chỉ thị cho các giới chức tận dụng mọi kênh ngoại giao có thể có để hai con tin là Kenji Goto và Haruna Yukawa được trả tự do. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã phổ biến một băng video hôm thứ Ba nói họ sẽ giết hai người này trừ phi Nhật Bản trả món tiền mà họ đòi hỏi nội trong 72 giờ đồng hồ. Thủ tướng Nhật nói Nhật Bản sẽ không bao giờ khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố và cam kết sẽ chi 200 triệu đô la để viện trợ phi quân sự cho những quốc gia bị tác động bởi các phần tử cực đoan thuộc Hồi giáo Sunni.
Các tin tức tóm lược quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.